Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 87 với đề tài Đừng Sợ, phần 1, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 10, từ câu 24 đến câu 33. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 10, từ câu 24 đến câu 33. Chúng tôi xin đọc sau đây. Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ thì cũng đủ rồi. Nếu người ta gọi chủ nhà là Beelzebub, phương chi là người nhà. Vậy các ngươi đừng sợ, vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín nhiệm mà sao sẽ chẳng biết. Cho nên lời ta phán cùng các ngươi trong nơi tối tăm, hãy nói ra nơi sáng láng, và lời các ngươi nghe kề lỗ tai, hãy giảng ra trên mái nhà. Đừng sợ kẻ giết được thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn cha các ngươi thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ. Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: có mấy lần Chúa dạy đừng sợ trong phân đoạn Kinh Thánh này? Đừng sợ thứ nhất là gì? Tại sao? Làm thế nào để có thể vững vàng trước sự vu khống của kẻ thù? Câu hỏi thứ hai: Chúa Giê-xu muốn dạy chúng ta điều gì trong câu 27? Câu hỏi thứ ba: đừng sợ thứ hai là gì? Mức độ của sự tấn công này nặng nề như thế nào? Bí quyết nào giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi khi bị tấn công về thể xác? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: có mấy lần Chúa dạy đừng sợ trong phân đoạn Kinh Thánh này? Đừng sợ thứ nhất là gì? Tại sao? Làm thế nào để có thể vững vàng trước sự vu khống của kẻ thù? Trong phân đoạn Kinh Thánh này ghi lại 3 lần Chúa Giê-xu phán với các môn đồ đừng sợ, đó là trong các câu 26, 28 và 31. Chúng ta cùng tìm hiểu xem Chúa muốn dạy gì qua 3 lần lặp lại mệnh lệnh đừng sợ. Đừng sợ thứ nhất là đừng sợ sự vu khống, xuyên tạc hoặc chụp mũ của kẻ thù, dù là những điều vu khống, chụp mũ tồi tệ nhất. Chúa Giê-xu biết trước các môn đồ có thể rơi vào tình trạng lo sợ vì bị gán ép cho là công cụ của ma quỷ khi ra đi rao giảng về nước trời. Trước hết, Ngài cho họ một nguyên tắc rõ ràng mà họ phải chấp nhận, đó là môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ thì cũng đủ rồi. Nếu Chúa Cứu Thế Giê-xu không nói trước điều này, thì thế nào môn đồ của Ngài cũng sẽ thắc mắc tại sao chúng tôi đi theo Thầy là Đấng Mê-si-a mà không được nghênh tiếp cách tôn trọng, ngược lại còn bị ngược đãi. Ngài tỏ rõ cho họ, không che đậy, không giấu giếm rằng người ta đã không ngần ngại đưa ra nhận xét hết sức vô tính sau khi Chúa đuổi quỷ dữ ra khỏi một người câm đau khổ. Người này cậy phép chú quỷ mà trừ quỷ. Chúa muốn các môn đồ phải biết rõ điều ấy. Nếu người ta gọi chủ nhà là Beelzebub, phương chi là người nhà. Beelzebub có nghĩa là chúa của loài ruồi và là hoàng tử của loài quỷ, một vị thần của dân Ekron mà người Giuđa dùng tên ấy để ám chỉ Satan. Những người Pharisee đã buộc tội Chúa Giê-xu dùng quyền của Beelzebub mà đuổi quỷ. Sự tốt lành đôi khi bị gán cho là điều ác. Nếu Chúa Giê-xu là đấng toàn hảo mà còn bị gọi là kẻ ác, thì những người theo Ngài ác hẳn không tránh khỏi bị gán ghép tội tương tự. Ngài như là chủ nhà, các môn đồ là người nhà vậy. Dầu sao chỉ là sự xuyên tạc, họ chấp nhận sự kiện quỷ xuất ra khỏi người câm, nhưng họ không công nhận Ngài là đấng quyền năng đến từ Đức Chúa Trời. Các môn đồ cũng sẽ gặp tình huống y như Ngài đã gặp, nên Chúa phán, vậy các ngươi đừng sợ. Mệnh lệnh đừng sợ, trước hết Chúa muốn họ đừng sợ trước sự tấn công của những kẻ vô tín. Đó chỉ là xuyên tạc, chụp mũ hay là vu khống. Người công bình chẳng sợ cái tinh hùng. Rồi một ngày kia khi mọi việc được sáng tỏ, người công chính sẽ được minh oan. Và chắc chắn mọi việc sẽ sáng tỏ, vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín nhiệm mà sao sẽ chẳng biết. Vậy thì sứ đồ của Chúa trước hết phải được trang bị cho mình tinh thần can đảm vững vàng. Cho dù kẻ thù có tấn công ào ạt bằng những tên lửa xuyên tạc, vu khống, thì tất cả mũi tên ấy sẽ rơi rụng dưới chân người lính chiến vững vàng. Ai trong chúng ta lại không một lần bị hiểu lầm, bị oan ức, hãy nhớ rằng chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra. Lại nếu bị vu oan vì danh Chúa thì lại càng không sợ. Nên môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ, và đến ngày cuối cùng mọi sự kín nhiệm hơn hết cũng sẽ được tỏ ra. Câu hỏi thứ hai, Chúa Giê-xu muốn dạy chúng ta điều gì trong câu 27? Câu 27 Chúa phán với các môn đồ như là một lời tiên tri. Cho nên lời ta phán cùng các ngươi trong nơi tối tăm, hãy nói ra nơi sáng láng, và lời các ngươi nghe kề lỗ tai, hãy giảng ra trên mái nhà. Lời tiên tri này nói về sự công bố phúc âm cho toàn thế giới. Trong năm đầu chức vụ của Chúa Giê-xu, các môn đồ mới theo Chúa, sự nhận biết Chúa còn rất mới mẻ, tin lành về nước Đức Chúa Trời được rao giảng vẫn còn rất hạn chế. Những sứ giả này đã nhận chỉ thị cách cá nhân, trong vòng bí mật, trong góc nhà, trong bóng tối, nói chỉ vừa đủ tai họ nghe, nói bằng những ẩn dụ. Nhưng sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu thương khó, chịu chết và sống lại cách vinh quang, thì các môn đồ phải đi khắp nơi công bố ra cho mọi người, cho các dân, các nước trong ngôn ngữ của họ. Công vụ các sứ đồ chương 2 từ câu 8 đến câu 11 ghi lại, những người dân ngoại đã vô cùng kinh ngạc thốt lên. Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? Nào người Bạc Thê, Mê-đi, Ê-la-mít, kẻ ở tại Mesopotami, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si, Phi-ri-si, Bam-phi-li, Ê-díp-tô, đất Li-bi, gần Si-ren, nào là kẻ từ Roma đến. Chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Câu 27 là mệnh lệnh cho các môn đồ, cũng là đại mệnh lệnh cho chúng ta ngày nay. Cho đến đầu cùng trái đất phải được nghe tin lành về ơn cứu rỗi, để có thể giảng ra lời Chúa trên mái nhà. Xin Chúa giúp chúng ta siêng năng, chăm chỉ lắng nghe tiếng Chúa phán với chúng ta. Cầu xin Chúa giúp chúng ta mạnh dạn công bố tin lành cho mọi người. Câu hỏi thứ ba, đừng sợ thứ hai là gì? Mức độ của sự tấn công này nặng nề như thế nào? Bí quyết nào giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi khi bị tấn công về thể xác? Đừng sợ thứ hai là đừng sợ kẻ giết được thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Dù sao cũng chỉ là sự tấn công bằng lời nói của kẻ thù. Thiết nghĩ điều đừng sợ thứ nhất khá nhẹ nhàng, dù sao cũng chỉ là sự tấn công bằng lời nói của kẻ thù. Lần thứ hai nặng nề hơn nhiều, vì sự tấn công của quân thù nhắm vào chính mạng sống chúng ta. Thế thì tại sao Chúa lại bảo chúng ta đừng sợ? Lời Chúa thêm sức mạnh cho các sứ đồ, đừng sợ kẻ giết được thân thể mà không giết được linh hồn. Chúa muốn các sứ đồ nhận thức rõ ràng điều tồi tệ nhất
mà kẻ thù xấu xa nhất của chúng ta có thể làm được đó là giết chết thân thể này. Nhưng điều quý trọng hơn thân thể người ta đó là linh hồn mà chúng nó không làm gì được. Đấng đáng cho loài người kính sợ chính là Đức Chúa Trời. Mà Chúa Cứu Thế Giê-xu có nói tiếp, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Đây chính là điều mà môn đồ của Chúa có bổn phận phải quan tâm, hiểu biết, tinh quyết và phổ biến cho người khác cũng biết nữa. Thật ra, sự sợ hãi trước con người là một cái bẫy khiến chúng ta bối rối, nó khuấy rối sự bình an của chúng ta. Điều tốt nhất để khống chế sự khiếp sợ là hiểu biết rõ ràng giới hạn quyền lực của ma quỷ và kẻ thù nghịch chúng ta. Quyền hạn tối đa của chúng là giết hại thân thể, tới đó là hết. Tuy nhiên, trong giới hạn tối đa ấy vẫn còn có một sự khống chế nữa, ấy là ma quỷ và kẻ thù chỉ có thể làm hại thân thể chúng ta khi được Đức Chúa Trời cho phép. Còn nếu như Đức Chúa Trời không cho phép, thì điều tệ hại nhất ấy cũng sẽ chẳng xảy ra. Câu chuyện của ông Gióp minh chứng rất rõ ràng về điều này. Khi Sa-tan đến ra mắt Đức Chúa Trời, thì nó cũng kiện cáo Gióp. Nó nói rằng, sở dĩ Gióp kính sợ Đức Chúa Trời, chỉ vì hàng rào bảo vệ của Ngài quanh ông ta quá kỹ mà thôi. Đức Chúa Trời thách thức Sa-tan bằng cách cho phép nó có thể làm bất cứ điều gì với Gióp để thử thách đức tin Gióp, chỉ ngoại trừ mạng sống của ông. Qua đó, chúng ta thấy được mức giới hạn mà Sa-tan phải tuân thủ. Ngày nay, chúng ta thường gặp phải những sự tấn công của kẻ thù và ma quỷ như các sứ đồ ngày trước. Chúa biết con người xác thịt của chúng ta thường hay run sợ khi kẻ thù hung bạo tìm lấy mạng sống chúng ta. Ngài phán, đừng sợ. Và rất nhiều lần có ghi lại trong Kinh Thánh, Chúa phán, đừng sợ. Cầu xin Chúa thêm cho chúng ta lòng tin cậy nơi Ngài, quyết không sợ trước thế lực của kẻ thù, để cứ hết lòng rao truyền tin lành của Chúa ra khắp đất, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10, từ câu 24 đến câu 33, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 88 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi hồi Sa-tan gắng